Một lần nữa, tôi xin kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng đứng lên để lắng nghe lời của Ngài được chép trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 1, từ câu 17 cho tới đoạn 2, câu 5. Tôi xin được phép đọc. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng: ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cày sự khôn ngoan mình chẳng nhờ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người rờ rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại, song le về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người rờ rét, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là sự khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỏi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như lời có chép rằng: ai khoe mình hãy khoe trong Chúa. Hỏi anh em về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em đến chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và biện phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn lập trên quyền phép của Chúa Trời. Xin mời Hội Thánh Chúa chúng ta đồng ngồi.
Người dân thành Cô-rinh-tô cảm phục những nhà diễn thuyết với lời nói khéo léo và có sức thuyết phục họ, thì tín đồ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô cũng bị ảnh hưởng đó mà cảm phục những người lãnh đạo tinh thần của mình giống như vậy và xem thường những người lãnh đạo khác. Phao-lô lên án thái độ này và đề cao sứ điệp Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự và quyền phép của Đức Chúa Trời. Không phải Phao-lô phủ nhận giá trị của sự khôn ngoan và không tìm cách thuyết phục những người khác tin nhận Chúa Giê-xu, nhưng mà theo ông, sự tin cậy quyền năng của Đức Chúa Trời hành động qua ông và qua sứ điệp thập tự giá là quan trọng hơn là khả năng của tài diễn thuyết của ông. Và đây là đại ý của phân đoạn thánh mà chúng ta vừa nghe. Ngày nay dường như một số mục sư, nhất là những mục sư giảng trên đài truyền hình, dựa vào tài diễn thuyết của mình hơn là quyền phép của Đức Chúa Trời và sứ điệp thập tự giá. Và dường như người nghe ngày hôm nay cũng thích như vậy, không chú tâm đến sứ điệp, nhưng mà chú tâm đến tài thuyết phục của người nói. Thì qua con tôi thứ nhất đoạn 1 từ câu 18, 17, 18 đến đoạn 2 câu 5, Phao-lô đưa ra ba ý chính liên quan sự khôn ngoan con người và thập tự giá của Chúa Giê-xu. Thứ nhất là quan điểm của con người, thứ hai là quan điểm của Đức Chúa Trời, và thứ ba là quan điểm của Phao-lô đối với thập tự giá. Và chúng ta sẽ suy nghĩ ba phần này sáng hôm nay. Phaolô cho biết sứ điệp thập tự giá của Chúa Thánh Giêsu đưa đến hai phản ứng cho những người nghe. Thứ nhất là có những người cho đó là sự điên dại, nhưng mà lại có người cho đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Những người chưa cho là sứ điệp thập giá của Chúa là điên dại thì họ phải gánh lấy một hậu quả, đó là hư mất. Còn những người cho là quyền phép Đức Chúa Trời sẽ nhận lấy kết quả, sẽ là được cứu chuộc. Điểm khác biệt mà Phaolô muốn trình bày tại đây là đang khi người được cứu chuộc biết chỗ đứng của mình, thì những người hư mất không biết chỗ đứng của mình và thản nhiên tiếp tục đi đến con đường hư mất. Và sự kiện này chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng trên thế giới ngày hôm nay. Những người hư mất hay là những người chưa nhận Chúa Giêsu, họ không biết chỗ đứng của mình và thản nhiên sống như vậy và tiếp tục dẫn đến sự hư mất. Nhưng mà chúng ta biết là mình đã được tha thứ và biết chỗ đứng của mình. Đang khi có nhóm người có thái độ dửng dưng với lời giảng thập tự giá, lại có những người cho rằng lời giảng về thập tự giá là điên dại, mà trong sứ đồ đoạn 17 câu 32 ghi rằng họ nhạo báng. Họ nhạo báng không những về nội dung nhưng cũng vì cách trình bày sứ điệp nữa. Lý do họ cho sứ điệp về thập giá là điên dại vì hình ảnh thập tự giá đánh mất giá trị mà họ đang theo đuổi, đó là quyền lực, tiếng tăm, thành công mà xã hội này đang chạy theo. Vậy Phaolô cũng lên án thái độ này của tín đồ hội thánh Côrintô. Tín đồ thánh Côrintô có một số người nghĩ rằng sứ điệp thập tự giá để đưa họ bước vào sự thông công với Chúa Trời. Mà nếu sự việc này nó làm cho họ phải dứt khoát với lối sống mà họ đã sống trước đây, trước ngày tin đó, thì họ cho đó là điên dại. Tức là họ muốn tin nhận Chúa Giêsu, nhưng mà họ sống làm sao thì hãy để họ sống giống như ngày xưa. Và nếu họ bắt họ phải dứt khoát với lối sống ngày xưa, họ cho đó là điên dại. Cho nên cũng vì lẽ đó, từ đoạn 1 đến đoạn 6, Phaolô mô tả tín đồ hội thánh Côrintô sống như người thế gian. Họ chia rẽ thay vì hiệp một, kiêu ngạo thay vì khiêm nhường, tranh chấp thay vì hòa thuận nhau, đoán xét nhà hầu vị Chúa thay vì ủng hộ, dâm loạn thay vì sống đạo đức, kiện cáo nhau ra tòa thay vì hòa giải trong hội thánh. Cho nên mặc dầu họ là người chấp nhận thập giá của Chúa Thế Giêsu, nhưng mà nếu bảo họ dứt khoát đời sống cũ đó, họ nói đó là điên dại. Đối với người Do Thái, đấng Messiah của họ phải là một vị vua chiến thắng với những dấu kỳ phép lạ, phải là người phục hồi vương quốc Israel giống như thời của vua David và của vua Salomon. Ngài không thể chết trên thập tự giá được, Ngài không thể chết như một phạm nhân được, mà một phạm nhân thì làm sao trở thành Chúa Thế được. Ngay cả trong thời kỳ Maccabean, là một thời kỳ mà người Do Thái nổi dậy để chống lại Đức La Mã, thì người Do Thái sẵn sàng tử đạo, nhưng mà họ lại không chấp nhận đấng Messiah của họ chết cái thập tự. Ngay cả khi người nô lệ hay là quân thù của quân đội La Mã bị đóng đinh trần truồng trên cái thập tự, thì người Do Thái cũng che mặt, không muốn xem, tại vì nó sỉ nhục, nó xấu hổ lắm. Thì thử hỏi làm sao họ có thể chấp nhận đấng Messiah của họ bị treo cây gỗ trần truồng. Cho nên họ nói sứ điệp đó là sứ điệp điên dại. Còn đối với người Hy Lạp, đại diện cho người dân ngoại lúc bây giờ, họ không thấy Chúa Thế Giêsu có quyền năng như các vị thần trong các chuyện thần thoại của họ. Đối với họ, chết là thất bại, chứ không thể là đắc thắng được. Ngay cả các vị thần trong chuyện thần thoại của người Hy Lạp, nếu họ có chết thì họ chết trong sự vinh quang, chứ không thể chết trong sự nhục nhã đến cái thập tự được. Và đối với người Do Thái và người dân ngoại, thập tự giá tượng trưng sự yếu kém chứ không phải là sức mạnh, thất trận chứ không phải là chiến thắng, nhục nhã chứ không phải là vinh quang. Thử hỏi sau Thế Chiến thứ nhì, làm sao có người Do Thái nào hãnh diện vì thân nhân, đồng bào của họ bị chết trong các phòng hơi ngạt của Đức Quốc xã? Sao cho người Do Thái? người Do Thái cảm thấy đau khổ nhục nhã về điều đó, không ai hãnh diện cả. Thì thử hỏi làm sao họ có thể chấp nhận Đấng Mêsia, Chúa cứu thế chết trên thập tự. Năm 1998, con gái của bà Patricia Gearing qua đời vì bệnh. Phần mộ của người con gái này được đặt tại nghĩa trang của thành phố Lincolnshire ở tại Anh Quốc. Và phần mộ của người con gái bà được đánh dấu bằng một cây thập tự. Nhưng mà chẳng bao lâu thì chính quyền địa phương yêu cầu bà dời cây thập tự đi. Lý do họ đưa ra như thế này: cây thập tự gây cho mọi người nhìn vào thất vọng. Một biểu tượng của Cơ Đốc giáo không được ưa thích. Và họ cho phép bà khắc hình con chuột Mickey của Disneyland để thay thế hình thập tự. Cho đến giờ phút này, có nhiều người cũng không chấp nhận hình ảnh thập tự. Họ cho đó là điên dại. Ngày nay cũng có biết bao nhiêu người tìm kiếm quyền hành, giàu sang, danh tiếng, nên không thể chấp nhận con đường thập tự giá của Chúa của Thế Giê-xu. Ngay cả người tín đồ tin lành cũng vậy. Một số người. Rồi cũng có một số người đòi hỏi Chúa Thế Giê-xu phải làm phép lạ chữa bệnh, phải giải quyết năng lực của họ, phải cho họ một đời sống sung túc nếu muốn họ tin hoặc tiếp tục tin Ngài. Và một số mục sư ngày nay chiều theo trào lưu của xã hội, chuyên giảng vấn đề đạo đức và công bằng xã hội thay vì giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Và Phao-lô kết luận rằng điều mà con người cho là dồ dại của Đức Chúa Trời thật sự là khôn ngoan hơn người ta. Điều mà con người cho là sự yếu đuối của Đức Chúa Trời thật ra là mạnh hơn người ta. Và trong câu nói của Chúa Thế Giê-xu trên thập tự giá, ta khác. Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Mọi sự đã được chọn là sức mạnh trong sự yếu đuối, là sự sống trong sự hình phạt, là sự sống lại trong sự chết. Nghe như là yếu đuối nhưng mà thật sự rất mạnh. Nghe như là thất bại nhưng mà đó là kết cục thành công. Nghe như là chết là chấm dứt nhưng mà có sự sống lại nằm ở trong đó. Phân đoạn từ câu 18 đến câu 25 đề cập đến những người khước từ sứ điệp thập tự giá. Còn phân đoạn từ câu 26 đến 31 đề cập đến những người tiếp nhận sứ điệp này. Thế giới ngày xưa chia xã hội thành thường thường hai thành phần: người La Mã hay là người dã man, người Do Thái hay là người ngoại bang, người tự do hay là người nô lệ. Và ngày nay xã hội của chúng ta cũng chia giống, tương đối hơi giống như vậy, giữa người giàu và người nghèo, giữa đàn ông và đàn bà, giữa người trí thức và người lao động, giữa người sống ở North Sydney và người sống ở miền Tây Sydney, phải không? Giữa người sống ở Contra Park và người sống ngoài Contra Park. Tôi sống không Contra Park. Nhưng mà Phao-lô cho biết rằng trước mặt Đức Chúa Trời, xã hội con người chỉ có hai thành phần thôi: người hư mất và người được cứu chuộc. Hoặc là người cho thập tự giá là điên dại và người cho thập tự giá là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tình. Phao-lô trình bày rằng sứ điệp thập tự giá không dựa vào sự khôn ngoan của con người, vì không những không theo tiêu chuẩn của con người nói chung, mà thành phần trong hội thánh không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Chữ khôn ngoan có nghĩa là học thức, chữ quyền thế có nghĩa là ảnh hưởng, chữ sang trọng nghĩa là địa vị trong xã hội. Nếu tìm theo người theo tiêu chuẩn của xã hội như vậy đó, thì không ai đi vào trong hội thánh để tìm. Vì những người đó là những người cho thập tự giá là điên dại. Sáng nay chúng tôi học chữ nhật, học về Chúa Giê-xu kêu gọi Lê-vi. Lê-vi là người thâu thuế. Người thâu thuế là người bị xem là thành phần ô uế, thành phần bị xa lánh của xã hội. Thành phần người thâu thuế và gia đình người thâu thuế không được vào trong nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại vì họ là người được xem là cộng tác với Đức La Mã, là người phản quốc, là người bóc lột nhân dân. Nhưng mà Chúa đã đến với Lê-vi, Chúa gọi Lê-vi. Và Lê-vi mời những người bạn thâu thuế của mình đến và mở tiệc mời Chúa đến dự, Chúa đến dự. Và khi những người khác đến công kích Chúa, tại sao Chúa làm như vậy? Một nhà đạo đức, một vị lãnh tụ, một tôn giáo không thể tiếp xúc với thành phần như vậy. Nhưng mà Chúa sẽ nói rằng, ta đến không phải để kêu gọi người công bình, nhưng kêu gọi kẻ có tội. Ta đến không phải để cho mình được khỏe mạnh, nhưng mà ta đến để giúp đỡ cho người biết mình bệnh. Chỉ có những người cảm nhận mình có tội, người đó được cứu. Còn người nào cho rằng mình không có tội, người đó sẽ không được cứu. Cho nên ở tại đây, Phao-lô cho thấy những người trong hội thánh là những người được Đức Chúa Trời gọi. Ý niệm gọi kéo dài từ Cựu Ước cho đến Tân Ước. Khi Abraham được Đức Chúa Trời gọi để trở thành tổ phụ của một dân tộc, Phao-lô được Ngài gọi vào chức vụ sứ đồ. Tín đồ tại hội thánh Côrintô là những kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng để được nên thánh, để được gọi làm thánh đồ. Không có nhiều, chứ không có nhiều có nghĩa gì? Có nghĩa là trong hội thánh có những người khôn ngoan, quyền thế và sang trọng, chứ không phải là không có ai hết. Nhưng mà những người đó mặc dù có như vậy, nhưng mà họ khiêm nhường đủ để quỳ gối xuống thật cây thập tự mà xin Chúa tha tội cho mình. Dĩ nhiên ý niệm gọi này đi song song với niệm chọn trong câu Đức Chúa Trời đã chọn những người sự dài ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, còn cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không có. Ngày xưa lãnh tụ Môi-se cho dân Israel biết một điều mà có thể nhiều người trong họ không ngờ. Trong phục truyền lịch Lệ Ký đoạn 7 câu 7: Đức Giê-hô-va trìu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu, thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng mà Ngài chọn họ để làm tuyển dân của Ngài, để họ trở thành nguồn phước cho những người khác, ống dẫn phước cho những người khác. Rồi Đức Chúa Trời chọn David làm vua Israel, không phải Ngài chọn 7 người anh của David làm vua, giống như là ông Samuel muốn hay là ông Isai muốn. Như vậy tiêu chuẩn gọi và chọn hay là tiêu chuẩn khôn ngoan và quyền thế của Đức Chúa Trời khác hẳn với tiêu chuẩn thế gian. Nói khác, Đức Chúa Trời gọi và chọn người không dựa vào chủng tộc hay là địa vị, nên nơi chân thập tự giá của Chúa Thế Giê-xu đó, người ta tìm thấy sự khiêm nhường và sự hiệp một. Người ta không tìm thấy sự kiêu ngạo và chia rẽ ta đó. Khi biết Đức Trời đã chọn những sự dại thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn, Đức Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh, Phao-lô không có ý nói là Đức Chúa Trời sẽ làm những người khôn ngoan và quyền thế theo đời này bị xấu hổ, mất mặt, không có cái đó. Nhưng có nghĩa là họ sẽ bị Ngài phán xét. Đây là ý mà tác giả Thi Thiên 83 câu 16-18 viết: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy làm mặt chúng nó đầy nhút nhơ để chúng nó tìm cầu danh Ngài. Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời. Nguyện chúng nó bị hổ ngươi và hư mất, hầu cho chúng nó biết rằng chỉ một mình Chúa, danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao trên khắp trái đất. Rồi câu: Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ khinh bỉ thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, cho thấy những người mà tiêu chuẩn thế gian này xem là chẳng là gì hết sẽ là những người có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Nói theo tiếng Anh đó, nobody to become somebody. Lý do là sự khôn ngoan và quyền thế của con người không góp phần gì hết với thập tự giá của Chúa Giê-xu trong sự cứu chuộc. Mặc dầu thập tự giá hình ảnh nó xấu xa, ảnh người ta che mà không thèm xem, nhưng mà từ khi Chúa có thấy Giê-xu chết cái thập tự thì hình ảnh thập tự giá trở nên quá đẹp. Có một em bé gái đeo sợi dây chuyền có gắn cây thập tự bằng bạc trắng thật sáng ở trên cổ. Thì có một người đàn ông đến gần em và nói với em như thế này: Con à, Con có biết là cây thập tự của Chúa Giêsu bị đóng đinh không có sáng như cây thập tự con đang đeo trên cổ không? Mà cây thập tự của Chúa Giêsu bị đóng đinh ngày xưa đó hình thù xấu xa lắm con à. Thì bé gái này trả lời rằng: con biết chứ. Nhưng mà con cũng biết một điều nữa là bất cứ vật gì Chúa Giêsu đụng đến, vật đó được đổi mới. Thập tự giá là hình thù xấu xa, bị người ta khinh chê. Nhưng mà từ khi Chúa đụng đến, Chúa chết cái thập tự, thì thập tự giá được đổi mới. Nơi đó bày tỏ sự yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, hiệp một. Nếu Đức Trời muốn cứu chuộc chúng ta bằng sự chết của Chúa Giêsu trên cái thập tự, trước hết Ngài phải dẹp bỏ mọi thần tượng trong cuộc đời chúng ta. Tức là thần tượng đó là gì? Là cậy sự khôn ngoan, cậy quyền thế, cậy sự sang trọng. Ngài phải dẹp điều đó nếu Ngài muốn cứu chuộc chúng ta. Vì thế không ai có thể dựa vào sự khôn ngoan, quyền thế là sang trọng mà ca ngợi mình trước mặt Đức Trời được. Những người đó hoặc là phải câm nín, hoặc phải chỉ ngợi khen Ngài mà thôi. Và Mary, một phụ nữ được ơn trước mặt Đức Trời, đã viết một bài thơ được ghi trong Luca đoạn 1 câu 46 câu 53 như thế này: linh hồn con ngợi khen Chúa, tâm thần con mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa con, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tới Ngài. Này từ rày về sau muôn đời sẽ khen con là kẻ có phước, bởi Đấng toàn năng đã làm các việc lớn lao cho con. Danh Ngài là thánh và Ngài thương xót kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra sự quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn và đuổi kẻ giàu về tay không. Bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, chúng ta được ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và nhờ ở trong Chúa của thế Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta được sự khôn ngoan, được sự công bình, được sự nên thánh, được sự cứu chuộc. Về sự công bình có nghĩa là chúng ta được quyền đứng trước mặt Đức Chúa Trời và được đặt quyền truyền thông công với Ngài. Sự nên thánh có nghĩa là chúng ta được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, thuộc riêng về Ngài. Về sự cứu chuộc có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta được giải thoát khỏi quyền lực và hậu quả tội lỗi. Và từ đó, chúng ta sống với Chúa Thánh Giêsu, cùng sống với Ngài và sống kết quả cho Ngài. Ngày xưa có những người có tài hùng biện thường đến một thành phố nào đó. Thì để tạo danh tiếng cho mình đó, thì người này mới đứng giữa công chúng mà bày tỏ cái khẩu tài của mình qua những câu chuyện, qua những lời phát biểu. Họ tranh tài, những người này tranh tài với người kia qua tiếng người nào được gọi là được có khẩu tài, là có quyền thuyết phục khác, thì người đó sẽ biết cái phản ứng qua cái sự vỗ tay của khán thính giả. Nhưng họ chỉ biết rằng khi đến thành phố Corinto, ông không quan tâm đến danh tiếng của mình, ông không tạo danh tiếng cho mình. Nhưng mà ông nói là như thế này, ông là ngoài, ông không biết bất cứ gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Câu về phần tôi, không những thấy Phao-lô khác với những người dùng sự khôn ngoan mà giảng dạy, nhưng mà cho thấy còn cho thấy kinh nghiệm cá nhân của mình trong vấn đề giảng tin lành nữa, đặc biệt là sau biến cố tại thành phố Athens với các triết gia Hy Lạp. Và ngay cả vài tín đồ hội thánh Côrintô cho rằng lời giảng của Phao-lô chẳng có giá trị gì hết. Nhưng mà Phao-lô cho biết rằng không rao giảng tin lành thì khốn khó cho tôi thay, là nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ ấy vẫn phó thác cho tôi. Vì thế Phao-lô quyết định một điều là chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng. Lời cao xa nghĩa là lời dao to búa lớn, hay là lời nói cao hơn đầu mọi người, tức là nói mà người ta không hiểu. Phao-lô không có dùng cái đó, vì cứ lắm người giảng giống như một triết gia, người khác giảng không hiểu, mình không muốn nói cái gì. Thay vì dùng những lời khôn sáng để trình bày sự khôn ngoan của mình, Phao-lô giới thiệu cho mọi người về Chúa của Thế Giê-xu một cách đơn giản, rõ ràng, giống như là chứng cớ, giống như là làm chứng về Đức Chúa Trời, cho nên mọi người có thể hiểu được. Trái với lời cao xa hay là khôn sáng, cũng như là sự ưa thích nghe những lời nói như vậy của tín đồ Thánh Côrintô, Phaolô cho biết: vì tôi đã đoán định ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự. Chữ đoán định không đơn giản có nghĩa là tôi đã quyết định, nhưng có nghĩa là tôi đã thẩm định vấn đề, tôi đã suy xét vấn đề cẩn thận và tôi đi đến một quyết định, đó là tôi chẳng biết sự gì khác ngoại trừ Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự. Vì đó là điều con người cần để được sự tha thứ tội lỗi và được giải cứu khỏi hình phạt tội lỗi. Quyết định rằng chỉ rao giảng về Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự, và vì chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự mới cứu rỗi được con người tội lỗi. Nói cách khác, Phaolô quyết định rằng nếu ông giảng điều mà người Côrintô cần nghe đó, thì ông phải từ chối điều họ muốn nghe. Họ muốn nghe ông diễn thuyết một cách tài tình, có sức thuyết phục mạnh mẽ bằng những lời nói cao xa, thì ông nói rằng không, tôi không giảng điều anh em muốn nghe, tôi giảng điều anh em cần nghe, đó là Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự để anh em được sự tha thứ tội lỗi. Đó là điều anh em cần nghe. Như vậy, khi truyền giảng hay là giảng bộ linh suốt 18 tháng tại thành phố Côrintô, Phaolô cho thấy không những thập tự giá Chúa Thánh Giêsu có giá trị sự tha thứ và cứu rỗi, mà còn có giá trị trong đời sống đạo và mục vụ của ông nữa. Thập giá không những dành cho người chưa tin mà cũng dành cho người tín đồ nữa. Làm sao một người nói rằng mình là môn đệ của Chúa Thánh Giêsu chết cái thập tự lại có thể sống với cái giá trị giàu sang, danh tiếng, địa vị, quyền thế mà xem thường người khác? Hay là nói trong tình trạng của Thánh Côrintô, làm sao anh chị em có thể kiêu ngạo với người lãnh đạo mình ưa thích mà chia rẽ với những người khác? Làm sao anh em kiện tụng nhau ra tòa để tranh hơn thua? Tại sao bữa ăn yêu thương anh em, những người giàu có ăn riêng, những người nghèo đến nỗi không có gì ăn? Sứ điệp về thập tự giá không những chi phối lời giảng của chúng ta, nhưng cũng phải chi phối đời sống đạo của chúng ta nữa. Ngày 2 tháng 3 năm 2011, Saba Pathy, Bộ trưởng Liên bang về Dân tộc Thiểu số và là người tín đồ Cơ Đốc giáo duy nhất trong nội các của Hội Quốc, đã bị những người khủng bố Taliban ám sát trước cửa nhà của mẹ mình. Hưởng dương 42 tuổi. Biết trước mình sẽ bị giết, bị nhóm Taliban giết vì ông đã lên tiếng chống đối đạo luật phạm thượng của Hồi giáo đưa ra, chống đối sự đàn áp tôn giáo của những dân tộc thiểu số do những người Hồi giáo đưa ra, nên Saba Pathy đã viết trước di chúc của mình như sau: tôi muốn chia sẻ rằng tôi tin Chúa Thánh Giêsu, Đấng đã hy sinh mạng sống cho chúng ta. Tôi biết ý nghĩa của thập tự giá là gì, nên tôi sẽ bước theo con đường đó. Và tôi sẵn sàng chết cho niềm tin này. Nói cách khác, cuộc đời của Saba Pathy sống trong hình ảnh Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Phaolô đã đến Côrintô với lời giảng và bộ dạng yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Vì Phaolô giảng về thập tự giá và chẳng dùng sự khôn khéo. Sự yếu đuối, sợ hãi, run rẩy của Phaolô phản ánh sự thương khó, sự chết của Chúa Thánh Giêsu trước quyền lực của Đế quốc La Mã và trước ảnh hưởng của giới lãnh đạo Do Thái. Nhưng mà sự thương khó và sự chết đó đem lại sức sống mới cho người Côrintô. Sự yếu đuối, sợ hãi, run rẩy của Phaolô chính là giới thiệu Chúa Thánh Giêsu cho mọi người, chứ không phải tài ăn nói hùng hồn của mình để tạo danh tiếng cho mình. Nói như tiên tri Sartre rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Mục sư Vincent Ferrier, một nhà truyền giảng nổi tiếng vào thế kỷ 15, được mời giảng kinh thánh cho giới cao cấp, các giới cao cấp của chính phủ. Ông đã giảng kinh thánh cho họ nghe giống như một bài diễn thuyết rất là tài tình. Nhưng mà khám phá sự thất bại sau bài giảng đó. Hôm sau ông giảng kinh thánh, ông giảng giống như ông giảng tại nhà thờ trước đây, Và ông lại nhìn thấy phản ứng khác. Ông thấy sự đáp ứng của khán thính giả. Nên sau đó có người hỏi ông mục sư này rằng: xin ông cho biết có sự khác biệt nào giữa hai bài giảng, bài giảng hôm trước và bài giảng hôm nay? Thì mục sư Vincent Ferrier đã trả lời rằng: hôm qua Vincent Ferrier giảng, hôm nay Chúa Thế Giêsu giảng. Hôm qua tôi giảng bằng tài diễn thuyết của tôi, hôm nay tôi giảng bằng thập tự giá của Chúa Thế Giêsu. Phaolô đặt vấn đề cho tín đồ thánh Côrintô rằng: tại sao anh em chú tâm vào những con người như Phi-rơ, Apollo, Phaolô hay là đoàn trung chánh hay là những mục sư khác, mà anh em không chú tâm vào Chúa Cứu Thế Giêsu và Chúa Cứu Thế Giêsu chịu chết cái thập tự? Tại sao anh em đặt lời nói khôn ngoan và khẩu tài của chúng tôi mà không đặt nặng sứ điệp thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu? Anh chị em ơi, nếu không có thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu thì không có của lễ chuộc tội. Nếu không có của lễ chuộc tội thì không có sự tha thứ. Mà nếu không có sự tha thứ tội lỗi thì không có sự sống đời đời. Đó là điều anh em cần. Và đó là điều anh em phải sống. Cho nên thưa anh chị em, hãy sống trong tinh thần thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giêsu mỗi một ngày, trong gia đình, trong hội thánh, giữa xã hội. Xin thầy cùng nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, cảm tạ ơn Chúa về tâm tình hình ảnh của Ngài trên cái thập tự, dạy dỗ chúng con để không những chúng con giảng về thập tự giá của Chúa Thế Giêsu mà chúng con sống trong tinh thần của Chúa, một tinh thần hy sinh, một tinh thần tha thứ, một tinh thần khiêm nhường, một tinh thần phục vụ. Và nguyện xin Chúa chúng con sống đời sống đó giữa hội thánh Chúa tại đây và trong suốt cả cuộc đời của chúng con. Xin dùng lời Ngài nhắc nhở dạy dỗ chúng con để không phải chúng con nghe rồi thôi, nhưng chúng con tập tành làm theo lời Chúa dạy. Con cảm tạ Chúa và cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.